Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 148. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài được tạo dựng cho việc lành, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Trong loạt bài những nguyên tắc căn bản mà chúng ta đang học, chúng ta đã đi qua nhiều khía cạnh của tiến trình tạo thành môn đệ cho Chúa, chính mình được tạo thành môn đệ của Chúa và dự phần trong công việc tạo thành những người khác thành môn đệ của Chúa. Hôm nay chúng ta bắt đầu học về một khía cạnh mới, về đời sống kết quả ở trong Chúa, nhấn mạnh về phương diện công việc làm trong đời sống. Làm thế nào để gây dựng một đời sống kết quả, thực hiện công việc mà Chúa đã chuẩn bị cho mỗi người chúng ta? Chúng ta sẽ suy nghĩ về lẽ đạo được tạo dựng cho việc lành và những nguyên tắc áp dụng trong đời sống. Công ăn việc làm là phần chính của đời sống gia đình và cá nhân, cũng như gia đình ở trong hội thánh. Vì thế, chúng ta là tín hữu của Chúa, chúng ta ở trong hội thánh Chúa và sống trong gia đình của chính mình. Chúng ta cần phải phát triển sự hiểu biết về công việc làm dựa theo lời Kinh Thánh, thế nào là công việc mà Chúa đã tạo dựng cho mỗi chúng ta để làm trọn trong chương trình đời đời của Chúa. Chúng ta đã học biết rằng mọi khía cạnh của đời sống chúng ta trong sự liên hệ đối với Chúa đều là sự ban cho từ nơi ân sủng của Ngài trong Chúa Giê-xu. Nền tảng của sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa, căn bản cho mọi sự phước hạnh, mọi sự kêu gọi, Mọi sự phục vụ là ân điển từ nơi Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này có vẻ dễ hiểu hơn khi chúng ta nói về vấn đề ơn cứu rỗi, ơn tha tội, ơn nên thánh, ơn sai phái. Nói nôm na là những khía cạnh thuộc linh trong đời sống. Nhưng về khía cạnh vật chất thì sao? Về vấn đề nghề nghiệp, công ăn việc làm, trách nhiệm thực tế đối với gia đình và đối với hội thánh, thì dường như sự nối kết với ân điển Chúa, với sự ban cho của Chúa, với quyền năng của Chúa, có vẻ hơi khó hiểu hơn, có vẻ hơi xa lạ hơn. Và những nguyên tắc từ Kinh Thánh để áp dụng trong những khía cạnh này, chúng ta không được dạy dỗ, không được huấn luyện kỹ càng cho bằng khía cạnh thuộc linh. Cho nên trong bài học hôm nay chúng ta muốn suy nghĩ đến lẽ đạo được tạo dựng cho việc lành. Nói chung về đời sống của chúng ta kết quả trong ơn Chúa, trong sự ban cho của Chúa, trong khía cạnh thực tế của công ăn việc làm, của nghề nghiệp, của hướng đi. Và chúng ta phải đặt để quan điểm của chúng ta là người tín hữu về công việc làm của mình như thế nào trên căn bản của Kinh Thánh. Có phải một số công việc làm là thế tục và một số công việc làm là thánh thiện? Có phải có những công việc gọi là hầu việc Chúa và có những công việc khác gọi là vấn đề thế tục, là chuyện tạm thời trong đời này mà thôi, không liên hệ đến đức tin? Làm thế nào để chúng ta xác minh ý muốn Chúa, chương trình của Chúa, sự sắp đặt của Chúa, sự kêu gọi của Chúa trong vấn đề công ăn việc làm, trong vấn đề nghề nghiệp, trong vấn đề sinh hoạt thực tế nuôi dưỡng gia đình? Thì tất cả những khía cạnh này của đời sống nối kết như thế nào với chương trình của Chúa cho mỗi chúng ta, và trên nguyên tắc nào để chúng ta có thể tìm hiểu ý muốn Chúa? Đây là vấn đề hết sức là quan trọng. Và chúng ta nương dựa trên đoạn Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 tới câu số 10 làm căn bản cho sự học hỏi suy nghĩ của chúng ta trên vấn đề này. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ câu số 1 cho đến câu số 10 để thiết lập nội dung văn mạch. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu số 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình và làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Câu Kinh Thánh làm nền tảng đặc biệt cho chúng ta trong đề tài này là câu số 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta đọc trở lại câu số 8 cho tới câu số 10 trong các bản dịch khác nhau để trở thành quen thuộc hơn với những điều được bày tỏ qua sứ đồ Phaolô, là người Đức Thánh Linh sử dụng để viết ra những sự mặc khải này. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 tới câu 10 theo bản dịch mới. Thật vậy, nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi. Đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không có ai có thể khoe mình. Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Bản nhuận chánh. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, ấy không phải từ anh em đâu, bèn là ban tứ của Đức Chúa Trời, cũng chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe khoang. Vì chúng ta là công tác của Ngài, được dựng nên trong Christ Jesus để làm việc lành mà Đức Chúa Trời trước kia đã dự bị cho chúng ta noi theo. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 tới câu 10 theo bản phổ thông. Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được. Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, không phải do công lao của anh chị em, cho nên chẳng có ai có thể khoe khoang được. Thượng Đế đã tạo nên chúng ta được như ngày nay trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta làm việc phúc đức, điều mà Ngài đã định trước cho đời sống chúng ta. Theo bản hiện đại, vậy anh em đã được cứu nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế, sự cứu rỗi là tặng phẩm của Thượng Đế, chứ không do anh em tự tạo, không phải là kết quả của công đức anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang. Thượng Đế sáng tạo chúng ta và truyền cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài hoạch định từ trước. Và theo bản hiệu đính, Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc lành của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong đấng Cơ Đốc Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Chúng ta có thể thấy rõ ràng những ý tưởng chính trong những câu Kinh Thánh này. Câu số 8 với câu số 9, vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Chúng ta thấy được rõ ràng sự cứu rỗi nhờ ân điển bởi đức tin. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi không phải từ con người hay là từ việc làm. Như vậy tóm tắt ý chính, sự cứu rỗi là nhờ ân điển bởi đức tin đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Đơn vị ý tưởng chính thứ hai trong câu số 10. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong đấng Cơ Đốc Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Trong câu số 10 này, sứ đồ Phao-lô đưa ra những ý tưởng sau đây. Chúng ta là tuyệt tác đặc thù của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành. Và thứ ba, chúng ta sống để thi hành những công việc đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị trước, để chúng ta có thể sống trong những công việc này. Như vậy, tóm tắt tư tưởng chính ở đây, chúng ta được tạo dựng cách đặc thù để thi hành những công việc đặc thù đã được chuẩn bị trước cho chúng ta. Tôi nhắc lại ý chính trong câu số 10. Chúng ta được tạo dựng cách đặc thù để thi hành những công việc đặc thù đã được chuẩn bị trước cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy chúng ta thấy ân điển và việc lành được bày tỏ ra trong phần Kinh Thánh này từ câu 8 tới câu số 10. Chúng ta thấy sự sống được bày tỏ ra trong ân điển qua công việc mà Chúa giao phó. Thứ nhất, sự cứu rỗi là nhờ ân điển bởi đức tin đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Và thứ hai, chúng ta được tạo dựng cách đặc thù để thi hành những công việc đặc thù đã được chuẩn bị trước cho chúng ta trong Đức Jesus Christ. Như vậy, trong phần Kinh Thánh của Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đang nói về sự sống bày tỏ ân điển qua công việc. Sự sống bày tỏ ân điển qua công việc. Thứ nhất, chúng ta được cứu nhờ ân điển bởi đức tin chỉ trong đấng Christ mà thôi. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Cho nên sự cứu rỗi là nhờ ân điển bởi đức tin mà thôi. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời mà thôi. Và sự cứu rỗi không phải từ con người hay là từ việc làm, cho nên không ai có thể tự hào, tự khoe mình. Thứ hai, chúng ta được tạo dựng để sống thực hiện công việc đặc thù đã được định trước cho mỗi chúng ta. Câu số 10, vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong đấng Cơ Đốc Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để chúng ta làm theo. Chúng ta là tuyệt tác đặc thù của Đức Chúa Trời, ở đây nói về công trình của tay Ngài. Đó là sản phẩm, đó là sự tạo dựng, đây là tuyệt tác mà chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Hình ảnh của một họa sĩ vẽ một bức tranh tuyệt tác hay là một nhà điêu khắc tạo nên một bức tượng tuyệt vời. Ở đây nhấn mạnh về khía cạnh toàn mỹ, toàn vẹn, tuyệt đẹp của tác phẩm đã được tạo dựng và nhấn mạnh từ tay Đức Chúa Trời làm ra, cho nên không có điều gì tốt đẹp hơn, không có gì xuất sắc hơn. Đồng thời cũng nhấn mạnh khía cạnh đặc thù, đặc biệt của tác phẩm mà Đức Chúa Trời làm ra, nghĩa là đứng riêng biệt, đặc thù, không giống những tác phẩm khác. Mang một sắc thái riêng, một vẻ đẹp riêng, một tác phẩm đặc biệt từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên thứ nhất nói về sự tuyệt tác đặc thù của công việc Đức Chúa Trời làm trong sự tạo dựng chúng ta. Và thứ hai nói về mục đích mà Chúa tạo dựng chúng ta, đó là chúng ta được tạo dựng trong Đức Giê-xu Christ để làm việc lành. Chúng ta được dựng nên trong Đức Giê-xu Christ, chúng ta được cứu trong đấng Christ, chúng ta được xưng nghĩa trong đấng Christ, chúng ta được hiệp một với Chúa trong quyền năng vô song của Đức Chúa Trời với mục đích là để chúng ta thực hiện những công việc lành. Công việc lành ở đây là công việc tốt lành được định nghĩa ở trong Đức Giê-xu Christ. Công việc tốt lành trong Đức Giê-xu Christ, cho danh của Đức Giê-xu Christ, cho sự vinh hiển của Đức Giê-xu Christ. Mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta như là một tuyệt tác là để chúng ta đem lại sự vinh hiển cho Đức Giê-xu Christ, hầu việc Chúa, làm công việc của Chúa, thực hiện công việc tốt lành trong Đức Giê-xu Christ. Và thứ ba, chúng ta sống để thi hành những công việc mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước. Ở đây nói về ý định đời đời của Chúa đã chuẩn bị từ trước cho chúng ta trong công việc mà Ngài giao phó. Đây là những điều được quy định, được ấn định, đã được định trước từ cõi đời đời. Nói về tính cách đặc thù, đặc biệt, cá nhân của công việc này, đồng thời nói về chương trình đời đời của Chúa cho công việc mà Chúa giao phó cho mỗi chúng ta. Chúng ta được giao phó để thi hành những công việc đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị trước từ cõi đời đời, để chúng ta làm theo, để chúng ta sống cuộc đời thực hiện những công việc đã được ấn định và sống tròn mục đích đã được giao phó, để chúng ta thực hiện công việc đời đời của Đức Chúa Trời trong chúng ta, trong Đức Giê-xu Christ. Đây là phần Kinh Thánh rất sâu sắc, rất mầu nhiệm để giúp người tín đồ cho mỗi chúng ta hiểu được vai trò của việc làm trong đời sống của mình, mặc dù thường xuyên chúng ta hay bỏ qua khi nói về chủ đề công việc. Chúng ta nhắc lại phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu số 10 là một phần của thư tín sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Trong đó ông tỏ ra toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời là chương trình được thể hiện trong hội thánh và qua hội thánh. Trong ba đoạn đầu tiên của sách Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nói về sự ban cho đời đời của ân sủng Đức Chúa Trời trong Đấng Christ cho mỗi chúng ta. Ở đây sứ đồ Phao-lô giải thích ơn kêu gọi mà Chúa đã ban cho chúng ta là những cơ đốc nhân thuộc về Chúa. Mỗi người chúng ta là một phần trong chương trình của Chúa dành cho các thời đại. Ngài đã chọn chúng ta và làm cho chúng ta thành một phần tử trong gia đình của Chúa. Chúng ta là những người được ban cho đặc ân thừa hưởng, đặc ân được đồng thừa kế tất cả những gì được ban cho trong Đức Giêsu Christ. Trong ba đoạn kế tiếp, ba đoạn sau của sách Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô chỉ dạy cho chúng ta phải sống thế nào cho xứng hợp với địa vị mà chúng ta được ban cho, được kêu gọi từ nơi Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1, ông bắt đầu với sự kêu gọi, đó là chúng ta phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi chúng ta. Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa chú ý đến, đoạn 2 câu 8 đến câu số 10, giúp chúng ta nhìn vào trung tâm điểm của ơn kêu gọi chúng ta để làm môn đệ của Đức Chúa Giêsu Christ. Phần đoạn này tiếp theo phần cuối của tiểu đoạn bắt đầu từ trong đoạn 2 câu số 1, trong đó sứ đồ Phao-lô chỉ ra cho chúng ta sự thật là mỗi người chúng ta đã từng sống trong nơi tối tăm, đeo đuổi một cuộc sống chẳng có ý nghĩa hay là mục đích thật nào cả. Ông viết, còn anh em đã chết về lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bàn nghịch. Chúng ta hết thảy đều cũng ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Đó là đời sống của mỗi chúng ta trước khi Đức Chúa Trời cắt bỏ tình trạng mù lòa chết mất thuộc linh của chúng ta, trước khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến với Chúa và ban cho chúng ta quyền phép để trở nên con cái của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói rõ ràng rằng chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi cùng với cơ nghiệp đời đời kèm theo, không phải vì cớ việc làm hay là công đức của mỗi chúng ta, nhưng đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời, đây là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, và chúng ta không thể tự mình tự kiếm được, vì đây là sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ mà thôi. Ơn sủng của Đức Chúa Trời sẵn dành cho chúng ta bởi lòng nhân từ mà Chúa bày tỏ ra trong Đức Giêsu Christ, và bởi đức tin nơi Đức Giêsu Christ, nơi con người của Đức Giêsu Christ, nơi công việc của Đức Giêsu Christ mà chúng ta nhận được ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời ban cho, được sự tha tội, được ơn cứu rỗi, được sự xưng nghĩa, được sự sống đời đời, tất cả là sự ban cho nhưng không vô điều kiện trong ân sủng của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ. Và tiếp theo đó trong câu số 10, sứ đồ Phao-lô viết cho chúng ta biết về sự mặc khải của Đức Chúa Trời, về cá nhân của mỗi người chúng ta trong ơn của Chúa. Chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Mỗi một người chúng ta là sản phẩm do tay Đức Chúa Trời làm ra. Ngài đang uốn nắn đời sống của chúng ta để làm những công việc đặc thù, đặc biệt mà Ngài đã chuẩn bị trước cho chúng ta. Chúng ta đã thiết lập lời tuyên bố rằng chúng ta là công việc của tay Đức Chúa Trời làm ra. Điều này nói lên thực tế rằng mỗi người trong chúng ta là sản phẩm do chính tay Đức Chúa Trời làm nên. Chính Ngài đang uốn nắn mỗi một người trong chúng ta như là một tuyệt tác đặc thù, không ai giống ai. Tất cả mỗi một người đứng một chỗ đặc thù, đặc biệt trong công việc của Chúa, trong chương trình của Chúa, với mục đích để làm mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chữ việc lành này nói về một năng lực tiềm tàng cụ thể được bày tỏ ra trong mọi phương diện, từ lời nói đến hành động đến công việc làm trong mọi hình thức, mở rộng cho chúng ta một môi trường không giới hạn những gì được bao hàm trong công việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hiện trong danh Chúa Giêsu. Điều mà chúng ta đã nêu lên nhưng mà muốn nhấn mạnh trở lại, đó là vấn đề quan trọng là công việc này đã được chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Đây là việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đây là những điều mà Chúa đã sắm sẵn trong cõi đời đời và bây giờ trong thời điểm của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, thể hiện trong đời sống của chính mình. Cho nên trong phương diện là cơ đốc nhân, là môn đệ của Chúa cách cá nhân, cũng như trong vai trò chung của hội thánh, chúng ta cần lưu ý những cơ hội, những dịp tiện để có thể thực hiện mọi loại công việc với lòng trong đời Đức Chúa Trời sẽ mở những cơ hội này ban cho chúng ta để nối kết vào chương trình mà Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người, theo như ý định đặc thù của Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người để làm theo. Chúng ta mỗi người là một tuyệt tác do chính tay Đức Chúa Trời tạo nên, và mỗi người được trao cho một sự nghiệp trọn đời để hoàn thành, gồm tất cả những công việc mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong và qua cuộc đời của mỗi chúng ta, để Chúa làm toàn thành công việc toàn mỹ Chúa muốn thực hiện trong chúng ta và qua chúng ta. Đây là một phần Kinh Thánh rất cơ bản để giúp chúng ta có thể sống động trong ơn cứu rỗi của Chúa, là chúng ta được cứu để làm gì và chúng ta được cứu với mục đích gì. Rõ ràng rằng tất cả mọi người chúng ta là những người được cứu với một sự kêu gọi đặc thù, rõ ràng, chính xác từ nơi Đức Chúa Trời muốn ban cho, và chúng ta phải sống cuộc đời mình để làm trọn công việc đó, là công việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn từ trước khi sáng thế để chúng ta thực hành cho sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta vừa đã xác minh một cách hết sức rõ ràng, đó là chúng ta được cứu nhờ ân điển bởi đức tin trong Đấng Christ mà thôi, bởi đức tin mà thôi, qua ân điển mà thôi, trong Đấng Christ mà thôi. Nghĩa là sự cứu rỗi được ban cho trong ân điển bởi đức tin, không tùy thuộc nơi chúng ta, không tùy thuộc nơi việc làm của chúng ta. Sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ, và sự cứu rỗi không phải ra từ con người hay ra từ việc làm hay căn cứ trên bất cứ điều gì mà chúng ta đóng góp vào, thêm vào hay là cộng vào. Đây là lẽ đạo được nhấn mạnh rất nhiều, và thường khi chúng ta ngừng lại tại đó mà chúng ta quên đi phần phía sau, đó là chúng ta được cứu để thực hiện công việc đặc thù mà Đức Chúa Trời đã dành trước cho chúng ta. Chúng ta được cứu không bởi việc làm, nhưng chúng ta được cứu để làm công việc làm. Nghĩa là sự cứu rỗi của chúng ta là sự cứu rỗi vô điều kiện trên ân điển mà thôi, ban cho cách nhưng không, không đòi hỏi, không tùy thuộc trên việc làm của chúng ta. Nhưng sự cứu rỗi này là sự cứu rỗi bởi ân điển có một kết quả. Và kết quả là chúng ta được thay đổi, và trong sự thay đổi đó, chúng ta bày tỏ ra trong một cuộc sống mới, một mục đích mới, một giá trị mới, và tất cả được bày tỏ ra trong công việc làm của chúng ta. Và công việc làm này là kết quả của ân điển. Nghĩa là điều kiện của sự cứu rỗi là nhưng không, không đòi hỏi công việc làm, chỉ bởi đức tin, qua ân điển Chúa và trong Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng trong ân điển này và trong đức tin này, Đức Chúa Trời ban cho sự tái tạo, sự sanh lại bởi Đức Thánh Linh, và trong sự sống mới này, trong bản chất mới này, sanh ra kết quả là bông trái, bày tỏ ra trong công việc làm của đời sống cho Chúa Giêsu và cho mục đích của Ngài. Như vậy chúng ta được cứu không bởi công việc lành, nhưng được cứu để làm công việc lành. Và đây là một lẽ đạo quan trọng tóm tắt lại mục đích sống của chúng ta sau khi đã được cứu. Đó là chúng ta được cứu với một mục đích là để sống thi hành những công việc mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta cho sự vinh hiển của Ngài. Mà bây giờ chúng ta có thể làm được vì chúng ta thuộc về Chúa, và chúng ta có sức sống ở trong Chúa, và chúng ta sống bởi quyền năng của Chúa. Cho nên, chúng ta hiểu rằng sự cứu rỗi của chúng ta đi song song với sự kêu gọi mới. Chúng ta được cứu vào trong một sự kêu gọi, một sự sai phái mới để thành đạt mục đích mà Chúa đã sắm sẵn. Như vậy, khi chúng ta nói rằng chúng ta tin nhận Đức Giêsu Christ đã được sự cứu rỗi, thì đó là lẽ thật, nhưng chỉ là một phần của lẽ thật mà thôi, chưa được đầy đủ. Chúng ta tin nhận Đức Giêsu Christ đã được sự cứu rỗi để sống cho mục đích mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta, cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Như vậy tất cả những người được cứu đều là những người được sự sai phái của Chúa, đều là những người được sự kêu gọi của Chúa. Không ai được cứu mà không có sự sai phái, không ai được cứu mà không được cứu với một sự kêu gọi. Không ai được cứu mà không bước vào một sự sống mới, một mục đích mới, bởi vì mỗi người chúng ta được cứu là được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Cho nên mọi công việc trong đời sống của chúng ta sau khi được cứu đều nằm dưới sự kêu gọi này. Từ lời nói đến công việc làm, từ sự liên hệ đến nghề nghiệp, tất cả đều được chi phối bởi một mục đích mới, với sự kêu gọi mới, với sự sai phái mới. Và sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học nhắc nhở rằng, dạy dỗ rằng đây là công việc đặc thù mà Chúa dành cho mỗi người. Đây là sự sai phái đặc biệt mà Chúa chuẩn bị riêng tư cho từng người một đã được cứu trong danh Chúa. Nhưng vì mỗi người được cứu là được cứu vào trong hội thánh Chúa, được cứu vào trong cộng đồng dân Chúa, cho nên những điều riêng tư độc đáo mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho từng người thì cũng đã được đan dệt chặt chẽ vào trong công tác của hội thánh, nối kết toàn bộ cho công việc của Đấng Christ và sự tăng tiến của nước Ngài cho danh vinh hiển của Chúa. Cho nên sự cứu rỗi bởi ân điển trong đức tin sẽ kết quả trong một đời sống thi hành trách nhiệm đặc thù mà Chúa giao phó cho chính mình trong sự liên đới cộng đồng của hội thánh, thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời và xây dựng hội thánh Chúa trong ân điển mà Chúa ban cho. Và trong ân điển đó, bây giờ sanh ra công việc làm, công việc lành cho danh Chúa.
Xin ơn Cha yêu thương suốt đời, cho con đây ca vang giữa trời. ơn Giêsu cao sâu xuống trần, mang bao nhiêu đau thương kiếp người, mang lên trên gô tha ngày đó, bao đau thương âu nhớ nhục nhã, Giêsu cứu mang trên thập giá. Con qua bao nẻo đường, Giêsu đưa tay ra rất dịu. Khi tâm linh con như héo mòn, Giêsu ban cho thêm sức mạnh. Trong cô đơn lo âu sân nhà, Giêsu thêm cho hy vọng mới. Ôi Giêsu ơi cha từ ái, dắt đời con, Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con, Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con. Xin ơn Cha yêu thương suốt đời, cho con đây ca vang giữa trời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Giêsu thêm cho hy vọng mới, ôi Giêsu ơi cha từ ái, hãy đến với chính tâm linh này. Chúa Giêsu, Chúa dẫn dắt đời con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Chúa sống mãi lòng con. Chúa tình yêu Chúa sống mãi lòng con.